Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và xin được gửi lời chào đến với giáo sư. Ngày hôm nay giáo sư có mặt ngay tại đây, thưa cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ thật là đẹp trai ngày hôm nay, giáo sư Khương Hữu Lộc, và chào Nam Phương. Mỗi một lần mà giáo sư có mặt ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ, nếu mà Nam Phương nhìn thì thấy giáo sư khác, hình như là có vẻ như là đẹp trai hơn phải không?
Dạ, mỗi ngày mỗi đẹp trai mà mặc áo rất là sang trọng thưa cô.
Cái đó là hoàn toàn không phải. Dạ, thưa, kính chào hai vị mỹ nhân của đài, giai nhân tuyệt thế của đài 1600. Kính thưa quý vị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, hôm nay mình được phong lên là mỹ nhân rồi đó, Nam Phương.
Dạ vâng.
Như vậy thì ngày hôm nay mình phải dành những cái câu hỏi hoặc là những lời chúc thật là đẹp, thật là tốt cho đến gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc vào cái dịp vào phút cuối rồi.
Dạ.
Thì bây giờ trở lại với cái chương trình như thường lệ hàng tuần thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa. Thị trường chứng khoán trong một tuần qua đã như là gọi là biển đang gọi là rất
biển
là
động,
biển động rất là mạnh, đang gọi là rất là bình thản, rất là tốt. Tự nhiên có những cái sóng thần rất là trong rồi trở lại bình thản rồi sóng thần, nó cứ như vậy thay đổi liên tục trong mấy ngày qua. Stock market có những ngày kết thúc rất là tệ rồi ngày hôm sau lại trỗi dậy. Thưa chị, cuối tuần ngày thứ sáu S&P 500 đó, kết thúc ở cái mức là 2619 điểm. Từ 2619 điểm có nghĩa là gì? Là trong cao điểm trong một tháng thôi, bây giờ mình nhìn một tháng thôi, không cần đi xa nữa, một tháng trong S&P đó cao điểm của nó là 2872 mà thấp nhất là 2552. Có nghĩa là sao? Thay đổi tới 12% trong vòng một tháng, có nghĩa là lên xuống những cái cao điểm thấp, và cuối cùng kết thúc vẫn thấp mặc dầu ngày thứ sáu trỗi lên dậy. Dow Jones cũng vậy, cao điểm trong vòng 30 ngày của vừa qua, có nghĩa là trong một tháng thôi. Thì quý vị còn nhớ rằng có những ngày Dow Jones 30 đó lên tới cái điểm là 26.570 điểm, trên 26.000 lận. Và trong chỉ vài ngày trong tuần qua đó, từ 26.570 là cao điểm xuống là 23.465, có nghĩa là xuống 13%, chỉ trong vòng mấy ngày thôi. Kết thúc ở cuối tuần là 24.000 điểm. Nasdaq thì là index của những cái công ty nhỏ, công ty ngoại quốc, công ty technology nhiều, cũng chao đảo không kém. Cao điểm trong một tháng qua đó là ở cái mức là khoảng 7.500. Thấp, cái mức thấp nhất là 6.681. Mình kết thúc vào thứ sáu là 6.874. Có nghĩa là sự khác biệt giữa điểm cao và điểm thấp 11%. 11% cho Nasdaq, 12% cho S&P và Dow 13%, lên xuống như vậy. Trong tuần qua mình thấy là ví dụ như ngày thứ năm tót xuống kinh khủng, rồi thứ sáu lên trở lại, thứ ba tót xuống, thứ tư lên trở lại, nó cứ như vậy, nó chao đảo. Giá dầu thô có một thời gian rất thấp, nhưng mà trong vòng một tháng nay mình cứ thấy giá dầu thô cứ tiếp tục lên, là tại vì họ thấy rằng cái mức tiến triển về kỹ nghệ, về mức sản xuất hay là nhu cầu của dầu thô thì chắc có lẽ là dầu thô sẽ tiếp tục lên, nhưng mà cuối cùng đã xuống, mặc dầu vẫn khá chứ không phải tệ, xuống dưới cái mức 60, có cái điểm cao là 66 đô la, bây giờ cuối ngày là 59 đô la cuối tuần. Giá vàng thì thay đổi ít hơn, kết thúc ở mức là 1.318 điểm. Thành ra rất là stock market rất là bất bình thường. Người đã 8-9 năm nay rồi, người ta nói rằng phải có những cái correction, có nghĩa là stock lên thì sẽ có cái điểm xuống. Nhưng người ta đợi hoài không thấy, bây giờ bắt đầu mình thấy cái thay đổi, nhưng mà lên xuống rất là bất thường, khó biết được mỗi ngày nó như thế nào thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói đó, thì thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua nó thay đổi như là vũ bão, như là những cái cơn sóng thần vậy, lúc lên lúc xuống, và rồi cuối cùng thì cũng lên vào cuối tuần, nhưng mà vẫn so rằng là cái mức nó vẫn ở cái điểm thấp. Thì không hiểu cái vấn đề như vậy, cái giới đầu tư họ sẽ phải lo ngại những cái điều gì ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa giới đầu tư đó, cái thứ nhất đó, mà sở dĩ một ngày mà đưa cái stock market xuống vũ bão rồi ngày hôm sau lên đó, một phần đó, người ta nghĩ rằng đó là computer trading. Tại vì những cái hệ thống institutional trading đó là nó, họ build trong đó những cái algorithm, là những bài toán học đó, là nếu những yếu tố này xảy ra thì bán, những yếu tố này xảy ra thì mua lại. Như vậy mà nó như dây chuyền, như là domino vậy, một khi nó xuống một lượt đó, thành ra đó là một yếu tố. Nhưng mà giới đầu tư đó, đại đa số đó là dĩ nhiên là có một số người rất nhiều đã vô cái stock market trong 5-6-7 năm nay, nhưng mà cũng có một số khá đông là họ đứng ngoài lề, họ nói rằng cứ lên hoài không biết nó xuống như thế nào, họ để tiền cash sẵn và họ chỉ đầu tư ít thôi, và họ đợi cái dịp xuống như vậy thì họ sẽ vào mua. Nhưng mà trong mấy ngày nay đó, mình lại không thấy, khi mà xuống nó không thấy ai mua, làm như là người ta rủ nhau, người ta bán một lượt hết đó. Thành ra đó nó đi ngược lại cái phương cách đầu tư. Đầu tư khi mà thấy stock market xuống mà mình bán theo đó, là mình chạy theo cái dốc xuống. Mà khi cái stock mình lên đó, mình chạy theo đó, mà lúc nó cao điểm mình mua thì lại mình mua cao bán thấp. Thành ra cái đó, cái panic trong cái investment đó, nó rất là nguy hiểm. Khi mình đầu tư mình phải bình tĩnh. Ví dụ trong những quý anh mà trong quân đội đó, thì khi gặp địch quân hay là khi gặp một chiến trận rất là thay đổi, rất bất ngờ đó, thì một cái châm ngôn người ta hay dùng là án quân bất động, có nghĩa là ngồi lại tại chỗ để coi thay đổi như thế nào. Thì đó là cái phương tắc mình có thể áp dụng trong cái ngày đó. Nhưng mà đường dài có nghĩa là năm 2018 chắc chắn là sự sửa đổi này nó không phải là duy nhất, nó sẽ xảy ra vài lần nữa, nhiều lần nữa, chắc phải là vài lần nữa đó. Thành ra cái quan trọng rằng khi cái stock market trong 1-2 ngày liên tiếp mà nó xuống đó, mà mình có tiền cá vô mua một chút, chứ không phải là mua hết tất cả, mua một chút rồi mỗi ngày mà nó xuống mình mua một chút thì nó rất là tốt. Nhưng mà đôi khi mình không có tiền cá sẵn, mình phải bán những cái gì mình có để mình mua. Thành ra cái quan trọng hơn hết đó là mình chỉ bán những cái stock nào mà đường dài nó không có performing, chứ không phải bán là tại vì nó đang đi xuống. Đó là cái điểm mà mình nên chú ý.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng thì là cái khi mà stock nó thay đổi nhanh chóng như vậy đó, thì mình nên làm một cái gì đó, chẳng hạn như là mình đầu tư mua ít, chứ đừng có để như là án binh bất động, chẳng hạn thì không làm gì cả, cho nên stock nó lại trở lên cái giá như vậy lên cao. Thì thưa giáo sư, không biết rằng là liệu là năm 2018 này thì vấn đề stock nó có sẽ xảy ra như vậy nữa hay không?
Dạ vâng. Một cái điều mà ai họ chỉ trừ quả mai là ông Warren Buffett là cái người duy nhất như một nhà tiên tri về đầu tư còn lừng danh trên thế giới, có thể ông tiên đoán từng cái stock market hay là từng cái stock một. Nhưng mà không ai có thể là predict cái market được, không ai tiên đoán market được, không biết ai biết. Thành ra mình đầu tư vào một cái stock mua lên mua xuống rất là nguy hiểm trong cái thời gian biến động như vậy. Những cái index, những cái fund, những cái mutual fund mà nó index mà nó theo cái S&P 500 đó thì nó vững vàng hơn, nó lên chậm hơn, nó xuống chậm hơn, và nó nếu mà mình muốn vào cái stock market, nhưng mà nó có cái mạo hiểm chứ phải không? Thì sở dĩ những cái yếu tố đó cái yếu tố mà thật sự ra những nhà kinh tế họ cũng nói không hiểu tại sao tuần rồi có yếu tố gì mà nó thay đổi dữ vậy. Thật ra nó không có một yếu tố nào rõ ràng hết. Cái tôi có thể nôm na đó, gom lại đó, có lẽ bữa nay mình nói nhiều về stock market tại vì ai họ cũng để ý đến cái chuyện này phải không thưa chị? Thưa người ta hay nói rằng phải có cái correction, có nghĩa là thị trường phải thay đổi. Có phải là tại vì mức nợ trần quốc gia cao mà làm cho cái stock market như vậy không? Không hẳn, là tại vì chuyện này nó cũng đã có lâu rồi. Dĩ nhiên là nó là một yếu tố. Có phải là tại vì chính phủ liên bang đóng cửa rồi mở ra người ta lo ngại hay không? Cũng không hẳn nữa. Một phần người ta lo ngại là chính phủ liên bang thiếu tiền. Có phải là tại thị trường của Trung Quốc hay không? Thật sự là thị trường hay là cái mức nền kinh tế của Trung Quốc có thay đổi cũng không bao nhiêu trong vòng 6 tháng hoặc năm nay không thay đổi bao nhiêu. Dĩ nhiên là không phải là tại vì Anh Quốc rút ra khỏi thị trường Âu Châu. Chuyện này nó đã xảy ra cách đây 2 năm rồi. Lúc đó nó làm cho stock market xuống kinh khủng lắm. Và cũng không phải là bầu cử. Thành ra những cái yếu tố đó hồi xưa tới giờ là những yếu tố đơn độc đó, lúc trước đó, nó tạo cái stock market thay đổi. Bây giờ không phải là như vậy thì lý do là như thế nào? Lý do thứ nhất đó, là cái wage report. Có nghĩa là Bộ Lao động tung ra nói rằng tiền lương dân chúng đang được gia tăng. Có nghĩa là tiền lương lên gần 3% chung quy. Đó. Thành ra những nhà kinh tế họ nói chết rồi, tiền lương lên đó, thì tất nhiên nạn lạm phát sẽ lên. Đó. Rồi chưa kể đến đó, là khi mà hiện giờ đang nền kinh tế lên, những công ty đều rất có lợi nhuận rất là tốt, thì họ nói rằng cái áp lực của nạn lạm phát sẽ đưa lên. Có nghĩa đưa lên là gì? Là inflation lên, tiền lãi lên. Tất nhiên là quỹ tiền tệ liên bang đó, với sự lãnh đạo của một tổng giám đốc mới thế nào cũng phải gia tăng tiền lãi nhiều. Đó là một trong những yếu tố rất là quan trọng mà ta nói rằng khi mà tiền lãi lên và gọi là bond, có nghĩa là government bond đó, có nghĩa là những trái phiếu của chính phủ đó, khi mà tiền lãi lên đó, thì cái giá của trái phiếu nó xuống. Và khi giá của trái phiếu xuống đó, thì người ta mua trái phiếu thì người ta bán stock, cho nên giá stock nó xuống là như vậy. Rồi chưa kể đến là luật thuế vụ mới nữa. Luật thuế vụ mới đó, như quý vị đã biết rằng tôi rất là lo ngại về cái luật thuế vụ mới, hay là tôi muốn rất là lo ngại cái cách xài tiền của chính phủ liên bang, là tại vì mình không có thể tiếp tục mang nợ và cộng thêm nợ in tiền và để gia tăng tiền lãi được. Cái điều này, cái mối lo ngại của tôi bây giờ nó đã thể hiện trong cái nền kinh tế, cái stock market. Như quý vị để ý thấy đó, khi mà luật thuế vụ ra thì stock nó lên. Người ta nói ai cũng có thuế rồi, những công ty họ cho tiền lương, họ cho bonus đủ thích, stock lên. Nhưng mà bây giờ mình thấy thể hiện đại, người ta nói mấy chuyện này rốt cuộc cái nợ vẫn là nợ mà nó càng nhiều, nạn lạm phát lên, thì tất nhiên là cái giới đầu tư họ lo ngại, họ bán stock. Mà phần nhiều, đại đa số là institutional trading, máy computer nó bán nhiều lắm thưa quý vị.
Dạ vâng, không. Nam Phương thắc mắc rằng là không biết rằng tại sao stock nó lại lên xuống và ngày hôm sau nó lại lên, và không biết rằng là nhưng mà nó vẫn còn thấp hơn cái mức mà kỷ lục đạt được vừa qua, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là cái giai đoạn sơ khởi của một tuần đầu của chao đảo. Thành ra nó sẽ kết thúc như thế nào thật sự mình không biết. Nhưng mà ai cũng biết rằng đó, cái stock market hiện giờ cao có một cách nhân tạo nhiều lắm. Là tại sao nhân tạo là tại vì đó nạn gọi là nạn lạm phát, inflation thấp, cái nạn lạm phát này chắc chắn trên đường lên, tiền lãi thấp, tiền lãi đang trên đường lên, và khi mà giá cả đó mà gia tăng đó, thì những công ty á, họ bắt buộc họ phải lên giá, họ phải lên giá hàng. Mà lên giá hàng á, thì có nhiều khi bán đồ không được, bán hàng hóa không được. Thì những hãng đó, những sự nghiệp đó có thể họ phải gọi là chịu đựng, gọi là không có lên giá hàng để họ áp dọt. Thì khi họ áp dọt cái giá đó thì tất nhiên lợi nhuận nó xuống. Thành ra cái nền kinh tế hay là cái kết quả của cái stock market nó đa phương đa dạng, nó nhiều nhiều yếu tố lắm, chứ không phải một hai yếu tố mà thay đổi. Thành ra cái này lên cái kia xuống, nhưng mà cuối cùng cái lực nào nó mạnh thì nó sẽ kết thúc như thế nào, cô Nam Phương?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo thì được biết rằng là tuần qua thì chúng ta đã có cái trận Super Bowl, thì chỉ trong vòng hai cái tuần mà cần gần nhau nhất là hai cái trận thể thao mà có ảnh hưởng đến cái khán thính giả Hoa Kỳ và toàn cầu là Super Bowl và Winter Olympics, thì được biết rằng là Winter Olympics sẽ tổ chức rất là tốn kém, mà tại sao quốc gia nào cũng muốn đứng ra để mà tổ chức, không biết rằng là có lợi gì cho cái quốc gia và kinh tế của người dân, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hai phần câu hỏi của cô Nam Phương tôi xin chia ra hai phần.
Yeah.
Hai phần là thể thao, phải không ạ?
Dạ vâng.
Thể thao ở Hoa Kỳ, thể thao ở toàn cầu.
Yeah.
Thì tôi nghĩ rằng đó là cá nhân, cái suy nghĩ riêng tư của tôi không nhất thiết là đúng. Là thể thao tôi nghĩ là một cái hình thức rất là tốt.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà thể thao mà đưa ra cái sự cờ bạc mạnh á, thì nó không có tốt, nó tạo ra một cái chuyện không có tốt trong xã hội.
Yeah.
Nhưng mà thể thao nó rất tốt là tại sao? Là tại vì đó, sở dĩ Hoa Kỳ, mình thấy cái dân tộc tính của Hoa Kỳ đó, họ gần như người nào gặp nhau trong một cái meeting hay trong bọt hay là đi chơi hay bạn ơi, người nào cũng hay nói về cái trận thể thao của cuối tuần, của tiểu bang hay là của toàn quốc. Là tại vì đối với Hoa Kỳ đó, thể thao là một cái kinh tế rất là mạnh, nhưng mà nó như dân tộc tính, họ chỉ nói con nít cũng thể thao, người lớn cũng thể thao. Nhưng mà tôi nghĩ là rất là tốt, là tại vì đó, tôi nghĩ bản tính con người sinh ra đó, mà để cho cái loài người có thể tiến hóa được, hay là con người luôn luôn có cái aggression, nó có cái một cái hăng say gì đó. Thay vì cái hăng say đó, cái sức hăng say đó đổ vào cái chuyện không tốt như là đánh đá với nhau, hay là chửi bới với nhau, hay là đưa chiến tranh, thì bây giờ mình dồn cái hăng say của mình đó, cái đó là cái bản năng con người luôn luôn muốn đưa cái aggression của mình đổ vào thể thao, thì đó là một cái tốt để cho cái giải trí, để thư giãn. Nhưng mà một phần về phần kinh tế nó cũng tốt lắm, là tại vì kích thích rất nhiều nền kinh tế, những cái industry về thể thao, về bán, rồi ngay cả những cái áo thun hay là những trái banh hay là ăn uống hay đó, nó kích thích kinh tế kinh khủng lắm. Còn nói về Olympic, thưa đúng như vậy, những quốc gia mà họ tổ chức Olympic tốn kém không thể tưởng tượng được. Điều khi mình nghĩ rằng tổ chức như vậy đó có lời hay không, tại vì đâu phải tổ bao nhiêu cũng có lời đâu. Nhưng mà quá khứ cho biết đó, là những quốc gia nào đó tổ chức Olympic đó, thì sau 5 năm sau hay là 10 năm sau, mình thấy nền kinh tế của quốc gia nó trỗi vực lên. Nam Hàn cách đây mấy chục năm tổ chức Olympic một lần đầu tiên. Lúc đó Nam Hàn là một quốc gia rất là gọi là trung bình hay là kém yếu về kinh tế. Sau đó mình thấy nền kinh tế của Nam Hàn lên. Quốc gia nào cũng vậy. Họ tranh giành, họ đấu thầu, họ đưa ra những dĩ nhiên là tổ chức Olympic nó tốn kém, nhưng mà cũng là thể diện quốc gia. Một khi một quốc gia mà họ tổ chức, họ đưa ra những cái đặc thù của quốc gia đó, họ đưa ra là những cái điều mà những giới đầu tư nói là nên đầu tư vào quốc gia Nam Hàn hay là Nga Sô. Cô Nam Phương nhớ là cách đây mấy năm đó, Nga Sô tổ chức Olympic là có nghĩa là tốn kém nhất trên lịch sử, là tại vì nguyên một thành phố họ thay đổi luôn, sửa đường xá, infrastructure, ngay cả làm đường rầy xe lửa mới nữa. Thì cái tổ chức Olympic của Nga Sô kỳ đó tốn là 51 tỷ đô la.
Wow.
Kỳ này Nam Hàn tổ chức thì ít tốn kém hơn, mà nó cũng không kém ngoạn mục, đó là có 13 tỷ ha.
Yeah.
Đó, thôi so với Nga Sô, thì họ nói rằng Nga Sô vì một số bị tẩy chay và cái vì chính trị đó, họ trong Olympic họ cái châm ngôn của họ là cái gọi là cái tôn chỉ của họ là không để chính trị xen vào thể thao, nhưng mà những quốc gia họ vẫn dùng chính trị để ảnh hưởng vào Olympic. Cho nên họ nói rằng Nga Sô kỳ tổ chức nó lỗ chứ không có lời. Nhưng mà Nam Hàn tổ chức với cái giá là 13 tỷ đô la thì chắc chắn là có lợi cho nền kinh tế của Nam Hàn, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư cũng đã vừa mới nói đến là cái vấn đề yêu chuộng thể thao, tinh thần thể thao thì rất là tốt. Thì song song bên cạnh những cái tốt và những cái xấu đó, thì chúng ta biết rằng là nhất là dân Hoa Kỳ là người cũng rất là yêu chuộng thể thao, và họ bỏ tiền vào cái kỹ nghệ thể thao này rất là nhiều. Việt Nam mình cũng vậy, mỗi lần có chương trình thể thao thì nhiều khi thức cả đêm để bà coi.
Yeah.
Thì không biết như vậy riêng đối với bên Hoa Kỳ thì điều tốt và điều xấu như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa điều tốt, điều xấu đó là tại vì thi thể thao đó thì nó đưa như là cái tinh thần đoàn kết. giả sử như nhiều khi họ kết bạn là tại vì họ thấy rằng họ đam mê, họ nói về thể thao và họ hiểu về cái ban thể thao đó. Nhưng mà đôi khi nó đến mức là gần như tranh cãi hay là cờ bạc đó, thì cái đó tôi nghĩ là rất là xấu. Những cái trận mà như football thôi chị, theo tôi biết đó, những người mà bookie đó họ mà để mà đánh cờ bạc không có được, không có theo luật pháp đó, nó đều có thể kéo đến cái gọi cuồng là từ Las Vegas. Những người bookie đó họ có liên hệ đến thẳng bên Las Vegas, là những cái cờ bạc gọi là bán chính thức mà gần như là chính phủ không có thể kiểm soát được, mặc dầu nó là phạm pháp. Cái đó tôi nghĩ là rất là hại. Và cái thể thao nếu mà đưa vào trong môi trường con nít, đứa nào cũng lo thể thao thì khỏe mạnh, và thay vì họ gọi là, tôi còn nhớ khi mà tôi còn trẻ tôi đi học đó, hồi cái thời đó cái thể thao vẫn là vì xứ mình chiến tranh, cho nên cái thể thao không có được chú trọng như bây giờ. Mà con nít đó, họ ở bên Việt Nam, mấy xứ Á Đông, Nam Hàn cũng vậy chứ không phải Việt Nam, nó rất là hăng máu, giận với nhau là kéo nhau ra sân đánh tối bụi, đánh đá tối bụi hết. Còn bên đây á, là gần như cái energy đó họ bỏ vào cái trận football, họ bỏ vào cái basketball, nó dùng cái energy, cái chiều hướng nó rất là tốt, tinh thần khỏe trong một cái thân thể khỏe, với lại những trẻ em nhà nghèo có thể nói là thể thao giỏi thì được scholarship, nhưng mà nếu thể thao quá mà không để ý đến chuyện học vấn cũng là một cái điều hại. Cái chi cũng vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo rằng là được biết rằng là có nhiều thính giả yêu cầu giáo sư cắt nghĩa về mutual fund, không biết rằng là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa mutual fund, cái danh từ đó là danh từ Trung Quy.
Dạ vâng.
Dạ, mutual fund là như là một cái gói đầu tư. Dạ. Mình gọi nôm na như vậy.
Dạ.
Là ví dụ như cô Nam Phương hay là tôi hay chị Quỳnh Lan bây giờ nói mình muốn mua một cái stock.
Dạ,
là
vâng.
Của hãng Intel, Microsoft hay chi đó, mà mình muốn có một người advisor, một người mà gọi là theo dõi. Dạ. Và cố vấn mình cái stock này stock nọ, mình phải bỏ cái số tiền nhiều lắm, cái người advisor mới chú ý đến mình cả triệu đô lận đó. Còn cái mutual fund á, là một cái gói của bao nhiêu cái financial product trong đó có thể là 30 cái stock, 30 cái bond, trái phiếu, và trong đó có phần cash nữa. Mà cái stock, cái bond đó, nó có thể là ở ngoại quốc, ở nội địa. Thành ra nó có nhiều mutual fund lắm. Mà những cái mutual fund đó là được gọi là điều hành, theo dõi và bảo trì bởi một nhóm người rất là professional. Lợi điểm của mutual fund đó là mình có thể có professional oversize, mà cái giá nó không cần phải nhiều, mình chỉ cần vài trăm đô, vài trăm đô có thể mua một phần của mutual fund. Mình mua mutual fund mình bán được, mình lúc nào mình không có kẹt trong đó. Nhưng mà cái điều mình nên để ý, không phải mutual fund nào cũng giống nhau. Có nhiều mutual fund nó an toàn hơn, có nhiều mutual fund bao gồm một số stock ở nội địa nhiều hơn. Nhiều mutual fund bao gồm một số stock ở nội địa mà về energy nhiều hơn thay vì về electronic, thay vì thành ra mutual nó đa dạng, đa nhiều, thành ra nó khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là khi mình đầu tư mutual fund á, là mình phải nên tìm những cái fusion nào có cái fee rất là thấp, low load fee. Đừng bao giờ mua những cái mutual fund với cái fee cao, là tại vì đó cái stock market hay là ví dụ như mutual fund có 30% stock, 30% bond, 30% government bond, trong đó 10% ở nội địa, 20% ở Á Châu này nọ. Nhưng mà những cái fund đó nó lên xuống bất thường, mà nếu mà lại cái fee nó cao nữa đó, thì khi lên khi xuống rồi trừ cái fee ra nhiều khi không có lợi bao nhiêu. Thành ra cái điều đó là mình nên quan trọng, mình nên hiểu rằng mutual fund đó, nó giống như là một chiếc tàu hàng không mẫu hạm đi ngoài biển, thay vì một cái dương tốc đỉnh là một cái stock duy nhất có thể chạy nhanh, có thể vượt hẳn chiếc tàu hàng không mẫu hạm đó, nhưng mà cũng bị lật rất là dễ dàng nếu sống này nọ. Nhưng mà không phải tàu nào cũng giống nhau, mỗi tàu nó khác nhau, thành ra nhiều mutual fund nó khác nhau là như vậy.
Giáo sư nói cái phi cao với cái phi thấp thì cái phi nào là thấp nhất thưa giáo sư?
Dạ, thưa có nhiều cái mesophon nó cái phi nó chỉ có 0.3%, 0.4% thôi. Đó còn nhiều cái phân khác có thể khi 1%, có thể 2% nữa, mình phải nên để ý.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn phần giải thích về vấn đề mutual fund. Như giáo sư vừa nói là tìm một cố vấn đầu tư giỏi và phải tìm những cái stock nào mà cái lệ phí nó thấp thôi mà, thì còn mới có thể mong được là chúng ta có được tiền lời, phải không giáo sư? Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, rất là tiếc thời gian đi qua rất là nhanh, và tuần tới thì cũng là cận Tết, cho nên giáo sư sẽ được biết là giáo sư sẽ bận, cho nên nghỉ vào kỳ thứ bảy tới. Nhân đây thì cũng xin được chúc Tết tất cả quý thính giả và đặc biệt là gia đình giáo sư cùng với giáo sư Khương Hữu Lộc, gia đình Nam Phương, một năm mới được sức khỏe dồi dào, được tài lộc, được an khang, thịnh vượng và may mắn thành công trong năm sắp tới đây. Xin cảm ơn và xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, Nam Phương cũng xin chúc cô và cũng chúc giáo sư rằng là một năm mới có thật là nhiều sức khỏe. Nam Phương rất là chú trọng vào sức khỏe và hạnh phúc cũng là quan trọng lắm, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Dạ, thưa kính chúc chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của Hai Miền năm 2018 vạn sự khác tường, sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn muốn chi được đó. Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào ạ.